Con tên là Hoàng Thị Diện ở Thanh Hóa. Con trai con sinh năm 1988, từ năm 2011, cháu bị bệnh, cứ cười, nói, đi lung tung rồi đánh bố đánh mẹ. Gia đình con đưa cháu đi khám thì bác sĩ bảo bị tâm thần hoang tưởng. Đi xem thì thầy lại bảo là bị động vào long mạch bạch xà. Và thầy bảo phải lập ban mẫu thiên để thờ ngoài trời. Gia đình con đã làm ban mẫu thiên nhưng tình hình của cháu lại càng ngày càng nặng. Con xin thầy chỉ đường dẫn lối cho con, có chỉ cho con cách tu tập như thế nào để cháu đỡ bệnh ạ. Con thành kính tri ân công đức thầy, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà bác sĩ bảo bị bệnh tâm thần thì phải đi bác sĩ thôi. Nếu thực sự cháu là bệnh tâm thần thì phải đi bác sĩ. Còn thầy bói họ bảo là gì? Thầy bói thầy cúng họ bảo là phải lập cây hương rồi thờ điện rồi, nhưng mà làm rồi nhưng vẫn không khỏi, có nghĩa là không phải cái bệnh đấy rồi. Cho dù bệnh tâm thần hay là cái bệnh tật do thân thể gây ra đi chăng nữa, thì như trong kinh Đức Phật dạy, nó xuất phát từ gì? Cái nghiệp chướng của chúng ta. Cái gốc là nghiệp. Còn cái quả và cái lá, cái cành, cái ngọn đó là gì? Là cái bệnh tật kia. Cho nên nếu ta chỉ bắt sâu, tưới lá mà để cho gốc cây khô cằn thì cây kia cũng sẽ chết thôi. Cho nên cái sâu, cái cành, cái lá nó chỉ là một phần thôi. Còn cái gốc chăm tưới nước, bón phân và bắt sâu ở dưới gốc mới quan trọng nhất. Sau đó mới đến gì? Cái cành, cái lá ở trên. Chính vì vậy trường hợp này thầy khuyên là gì? Nên thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng, hoặc các Phật tử chúng ta gặp cái vấn đề tâm linh cũng vậy, thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng để lấy trên ban thờ mở cả ngày cả đêm như trên đó. Mở nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Bao giờ đến giờ chúng ta lên tụng kinh buổi sáng, buổi chiều, buổi tối chẳng hạn thì lại tắt đài đi, lại lên tụng kinh xong lại mở lên đó. Đó. Cứ mở giảng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Địa Tạng ở trên đó, mở giảng kinh Địa Tạng. Vì sao? Vì Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế, Ngài nói là gì? Ở dưới quái âm họ thích nghe nhất là kinh gì? Kinh Địa Tạng. Và tất cả những đạo tràng của Ngài xây dựng ở đâu thì bộ kinh đầu tiên Ngài giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Đấy. Chúng ta nghe cái bài giảng kinh Địa Tạng, bài đầu tiên của Hòa Thượng Tịnh Không lúc Ngài còn tại thế. Mà Ngài khẳng định là gì? Ở dưới quái âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Trong tất cả các kinh thì kinh Địa Tạng họ thích gì? Thích nghe nhất. Tất nhiên các kinh khác họ vẫn thích nghe, nhưng kinh Địa Tạng họ vẫn thích nghe nhất. Giống như người châu Á chúng ta, trong tất cả các thức ăn thì cơm là loại thức ăn gì? Yêu thích nhất. Đúng không? Cơm là yêu thích nhất. Chúng ta có thể gì? Hôm nay ăn bún, mai ăn bánh, ngày kia ăn cái gì đó. Nhưng mà gì? Cơm vẫn là món ăn mà người châu Á chúng ta, đặc biệt người Việt Nam chúng ta gì? Yêu thích nhất. Đúng không? Đi ăn cỗ hôm nay có thể không ăn miếng cơm nào. Nhưng đấy là bữa ngày hôm nay đi ăn cỗ thôi. Còn là ngày mai về, ngày kia về. Rồi trong cuộc sống thường nhật hàng ngày chúng ta, cơm là món ăn gì? Món ăn chính và chúng ta yêu thích nhất. Rượu có thể không uống cả tháng cũng không sao, nhưng cơm không thể bỏ được cả tháng. Bún có thể ăn ngon một vài bữa, bánh có thể ăn ngon một vài ngày, nhưng không thể bỏ cơm được để thay vào gì? Bún bánh ấy, hoài mãi vậy. Vì sao? Cái văn hóa, cái tập tục và cái thói quen của con người Á Đông chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam chúng ta, lớn lên mẹ đã gì? Mớm cơm cho gì? Cho ăn rồi. Khi biết ăn chúng ta đã ăn gì? Ăn cơm rồi, cho nên nó quen thành cái thói quen. Như bên châu Âu thì họ lại quen ăn gì? Ăn cái cách khác. Cơm đối với họ nó là gì? Nó cũng chỉ là một phần thôi, mà họ ăn, cái ăn của châu Âu nó khác với ăn của người Á Đông chúng ta, đặc biệt người Việt Nam chúng ta. Cho nên mỗi nơi có một cái thói quen. Vì vậy mà đây thì Hòa Thượng lúc còn tại thế, Ngài nói là nói gì? Nói cái chung chung, tức là ở dưới quái âm họ thích nhất đó là thích nghe kinh Địa Tạng, thích học theo kinh Địa Tạng và thích tu theo kinh Địa Tạng. Vì sao? Vì Bồ Tát Địa Tạng chính là vị đại Bồ Tát được Đức Phật gì thọ ký cho sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Ngài Bồ Tát Địa Tạng chính là vị Đại Bồ Tát được thì Đức Phật giao cho cái trọng trách, đó là đi qua đi lại ở trong cõi Sa Bà thế giới này, đặc biệt là chúng sinh ở trong ba đường khổ nạn, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, để cứu độ cho chúng. Và đến bây giờ con người chúng ta cũng thế, là cõi người chúng ta đó. Nếu khổ nạn, nhất tâm cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng, Ngài cũng độ cho gì? Được thoát những khổ nạn ấy. Và bằng chứng là mấy năm nay, kể từ khi hội tập Bộ Kinh Địa Tạng và giảng dạy và khuyên chúng ta đọc tụng, có vô số những gia đình không đếm hết được thoát khỏi những kiếp nạn, thoát khỏi những bệnh tật, thoát khỏi những ốm đau, thoát khỏi những điều ngoài cái tâm ý mong cầu. Gia đình đang lục đục thì yên vui trở lại. Có nhiều gia đình con cái hư hỏng thì lại được gì? Nó lại quay trở lại ăn năn sám hối. Nhưng cái này là các vị phải tu, chứ không phải là cứ đến bà thầy ơi, thầy giúp chúng con với. Thầy có thần thông để làm cái điều đó đâu. Mà kể cả thầy có thần thông, thầy cũng chẳng thể gì tự nhiên là chiêu để tiêu nghiệp cho các quý vị được. Giống như trong phim Tây Du Ký ấy, là phim thần thông của Trung Quốc ấy, là chiêu là phóng ra hào quang, ánh quang là độ cho các vị được đâu. Cái đó là phim ảnh thôi các quý vị. Còn thật sự trên cuộc đời này không có. Đến như Phật Thích Ca còn không chiều như thế được cơ mà. Phật Thích Ca là gì? Đem cái hiểu biết của mình, kinh nghiệm của mình, trí tuệ của mình, sự chứng đắc của mình để gì? 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Ai nghe theo Phật để tin nhân quả, tin tội phúc và nhất tâm tu, đoạn ác tu thiện, thì nghiệp ác, nghiệp xấu, khổ đau sẽ tiêu, và công đức, phúc báo, hạnh phúc gia đình và thọ mạng sẽ gì? Tăng trưởng lên. Đó. Phật cũng có chiều để độ cho đệ tử đâu. Thầy cũng thế thôi, làm sao mà chiều được. Cho nên cứ đến là khổ. Đừng có bao giờ học Phật theo cái kiểu mê tín dị đoan. Nói là đến ông thầy khai nguyên, ông có gì? Ông tu hành tốt lắm, là bậc cao tăng đắc đạo, là như là Bồ Tát tái lai. Ông là Bồ Tát tái lai, cho nên ông có thể chữa được gì? Bách bệnh, giúp được mọi người. Đồn thổi như thế chính là gì? Đồn thổi theo cái lối gì? Mê tín dị đoan, tà ma ngoại đạo. Ông thầy Đạo Thịnh chùa Khai Nguyên không có năng lực ấy. Mà cho dù có đi chăng nữa cũng không bao giờ ông thầy Đạo Thịnh làm cái việc đó. Vì cái việc đó chính là cái việc gì? Việc của ma, việc của quỷ, chứ không phải là việc của Phật, của Pháp, của Tăng. Phật Pháp Tăng là dựa trên nền tảng đạo đức, nền tảng nhân quả để xây dựng chính Pháp, truyền bá chính Pháp và hoằng dương cái chính Pháp. Các vị nhớ cái điều đó cho thầy. Đến với thầy, thầy cũng chỉ khuyên các vị gì? Bỏ ác, làm lành, lánh giữ, hành thiện, tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Cho gì? Cho chuyên. Làm được như thế thì dần dần nghiệp nhà mình sẽ gì? Dần dần sẽ tiêu. Phúc nhà mình dần dần sẽ gì? Sẽ tăng. Thầy lấy một cái ví dụ, giống như ở trong ngôi nhà của mình, lâu ngày không quét mạng nhện, không lau nhà cửa, đồ đạc bụi bặm bẩn đầy, các vị muốn sạch thì các vị lên bảo thầy ơi, thầy tụng cho con một biến kinh hồi hướng cho nhà con được sạch sẽ với, có được không? Hay là các vị lên các vị bảo nhà bẩn như thế này, lên tụng một biến kinh niệm vài chục tràng Phật hiệu để cho gì? Để cho thiên long bát bộ, để cho các ngài gia trì cho ngôi nhà của chúng con được sạch sẽ với, có được không? Không. Nhà bẩn thì phải quét đi, quét rác đi. Mà quét ấy chúng ta phải tự mình quét hay là ra thừa đường phố gì? Thấy ai đi qua này, bác ơi, dừng lại để vào đây em nhờ tí. Người ta dừng xe lại, người ta bảo là cô bảo gì cháu đi ạ? Này cháu ơi, làm ơn làm phúc vào gì? Vào để vào nhà dọn cho nhà cái bác, cái nhà bác nó bẩn thỉu quá. Người ta có dọn cho mình không? Người ta bảo cái đồ điên. Bà có chân có tay, bà không quét mà bà lại bảo tôi quét hộ nhà bà điên à? Bà thần kinh à? Bà không bình thường à? Bà chập mạch à? Bà man mát à? Bà... Tôi nói lắm quá, các vị lại bảo thầy đánh đá thế. Đây thầy đang diễn. Lúc diễn là gì? Lúc nào diễn là bà chầu đánh đá thì là bà chầu đánh đá. Lúc nào diễn là gì? Là ông Bụt thì là ông Bụt. Diễn cho chúng ta nghe cho đỡ buồn ngủ tí. Đấy. Các vị nghĩ xem, nhà chúng ta bẩn có thể chúng ta đi vẫy người đi đường vào để quét nhà, để lau nhà chúng ta hộ được không? Không. Mà phải tự chúng ta làm. Tương tự như vậy, các quý vị gặp khó, gặp khổ, bệnh tật, lâu ngày chữa trị không khỏi, gia đình, vợ chồng, con cái bất hòa, vân vân. Cái gốc của nó là gì? Là cái nghiệp. Nay chúng ta muốn tiêu nghiệp, muốn tăng phúc, thì phải gì? Phải tu nhân tích đức, hành thiện. Ăn chay, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, làm các việc thiện ấy để chúng ta gì bù đắp vào những cái lỗi lầm từ nhiều kiếp trước đến nay, dần dần nghiệp ấy thì mới tiêu tan. Nghĩ việc thiện, nói lời thiện, làm việc thiện cộng với gì nhất tâm tín kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo, tin sâu nhân quả, thọ trì kinh Phật, đọc tụng sáng trưa chiều tối, thì tự nhiên chư Phật Bồ Tát sẽ gì? Sẽ cảm ứng đạo giao bất khả tư nghỉ, sẽ phóng đại quang minh, sẽ khai thông trí tuệ, sẽ tiêu trừ nghiệp chướng bằng cách gì? Giáo hóa và làm trung gian cho chúng ta với gì? Với vô số những oan gia trái chủ của mình, giúp đỡ cho các oan gia trái chủ, các ngài cũng khai thị cho oan gia trái chủ của chúng ta buông bỏ và cùng tu tập để được siêu thoát. Khi họ được siêu thoát rồi thì chúng ta hết sạch kẻ thù. Kẻ thù mà hết sạch, oan gia hết sạch thì gia đình sẽ được gì? Được yên, được có gì đâu. Đấy mới là gì? Đấy mới là chính pháp, đấy mới là lời Phật dạy, đấy mới là lời tổ giảng, và đấy cũng là lời của gì? Của thầy mình gì? Tiếp bước Phật tổ để khai thị cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta, bảo ban cho chúng ta biết được đâu là chính pháp, còn đâu là tà pháp, mê tín dị đoan, huyễn hoặc mê hoặc lòng người. Cho nên đấy, qua đây thì thầy mong rằng các Phật tử chúng ta hãy cùng nhau gắng sức tu hành, một lòng quy kính Tam Bảo, tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, sáng trưa chiều tối, hoặc là sáng tối, được sáng trưa chiều tối thì càng tốt, hoặc là sáng tối ngày hai thời tụng kinh niệm Phật cho chuyên cần. Cứ thế mà tụng, cứ thế mà đọc, cứ thế mà gì mà hướng thiện, thì Phật Bồ Tát nào mà nỡ lòng nào mà bỏ rơi chúng ta. Chắc chắn Phật Bồ Tát không bỏ rơi chúng sinh, không bỏ rơi chúng ta. Nếu chúng ta thì là một người học trò tốt, một người đệ tử tốt, Phật không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ma sẽ gì, quỷ sẽ gì, sẽ xa lánh chúng ta. Vì có Phật Bồ Tát gia trì thì ma quỷ sẽ tự phải lánh xa thôi. Tâm chúng ta cứ ngay thẳng, chính trực, tinh tiến để tu thì Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi. Đó, cho nên á, cái chương trình cái câu hỏi của Phật tử này qua đây cũng khuyên các Phật tử chúng ta luôn cứ tín tâm mà tu hành, cứ tín tâm giữ tín tâm mà tu hành, luôn luôn nghĩ rằng mình tụng kinh sẽ được Phật gia trì và nhiếp thọ, khổ nào rồi cũng sẽ phải hết, bệnh nào rồi cũng sẽ vượt qua. Nếu như giả như mệnh chúng ta hết, sẵn sàng ra đi để về với Phật. Tin như thế mà tu, nếu mệnh hết thật thì chúng ta đi về với Phật. Bám chấp cái tấm thân hôi thối bệnh tật khổ đau này làm gì các quý vị? Nói thật với các quý vị chứ, nếu bây giờ Đức Phật bảo là thôi Thịnh ơi, ở lại thế giới này khổ lắm con ạ, thì con gì, thôi đi về với ta đi, thì thầy cũng đi luôn đấy mà. 49, 50 cũng đi luôn rồi. Ở lại thế giới này nói thật với các quý vị chứ, cũng có thể độ thêm được một số người, giúp được thêm một số người hiểu Phật Pháp đó. Nhưng ăn thua gì đâu. Nếu về Tây Phương ấy, ngộ Pháp vô sinh, chứng các thần thông, gần gũi Đức Phật, làm bạn với các Bồ Tát, trí tuệ khai mở, thần thông thì tự nhiên đầy đủ vô lượng vô biên, trong một bữa ăn phân thân vô số biến khắp mười phương để đi cúng dường các Đức Phật khắp mười phương, công đức còn gì gấp hàng gì hàng triệu triệu tỷ tỷ lần thầy ngồi thuyết pháp đó, giảng đạo cho các quý vị này. Muốn độ chúng sinh thì không chỉ ở trong đạo tràng này mà gì mà có thể nương vào thần lực của Phật và đại nguyện của mình biến ra gì các thân hình đi khắp mười phương thế giới để cứu độ chúng sinh, chứ không có bó hẹp ở trong gì một cái ngôi giảng đường này hoặc cái đất nước Việt Nam này hoặc là những người nói theo tiếng Việt nghe hiểu được tiếng Việt và có duyên với thầy này đó. Nó còn gì, còn hàng gấp hàng trăm ngàn vạn ức muôn triệu và tỷ lần lợi ích. Thì vậy mà có gì mà phải luyến lưu làm gì. Cho nên sống ở cuộc đời này chúng ta cũng phải biết rằng duyên còn thì chúng ta vui vẻ để ở lại, cho dù khó dù khổ đến đâu cũng phải cố gắng để vượt qua. Duyên mà hết thì nhẹ nhàng niệm Phật để thanh thản ra đi, tiếc nuối làm gì. Các vị tu mà hiểu được như thế, hành được như thế thì cho dù có khổ đến đâu chúng ta cũng cảm thấy không khổ, có vui đến đâu cũng không thể gì mê hoặc làm xáo trộn được gì tâm đạo tu hành của chúng ta đấy. Cho nên các vị thấy không, thầy thì chưa đạt được cái cảnh giới hoàn toàn như thế, nhưng mà vẫn luôn luôn là gì răn nhắc cái chính mình đi ra ngoài xã hội làm việc đạo. Thầy nói nôm na một cái việc rất là nho nhỏ thôi, ngay trong bữa ăn hàng ngày thôi. Ví dụ đi công tác Phật sự, ngồi chung mâm cơm với người ta vẫn gì, vẫn ăn thịt uống rượu bình thường. Người ta gắp vào bát mình bảo thôi cứ ăn đi mà có ai nhìn thấy đâu, đây toàn các sư với nhau ấy mà. Nhưng nếu mà mình gì, mình không giữ được cái tâm thanh tịnh, cái trí cầu đạo của mình và cái tâm nguyện từ bi thương xót tất cả chúng sinh giống như gì, giống như là yêu thương cha mẹ mình, coi thân mạng của tất cả chúng sinh như thân mạng của người thân mình, của cha mẹ mình, của bản thân mình, thì mình nghĩ là thôi đúng rồi, ở đây có ai đâu, toàn là các thầy với nhau ấy mà, ăn một bữa không có sao đâu. Thì xin thưa các vị, một bữa ăn được thì ngày hôm sau, bữa sau cũng có thể là gì? Ăn được. Mà hôm sau ăn được thì rồi dần dần ăn dần quen miệng, mình sẽ cảm thấy cái không còn tội lỗi nữa. Bình thường nữa mà, Phật có dạy thế đâu. Vân vân một cái là gì? Mình chỉ cần khởi cái tâm Phật có bắt phải ăn chay trường đâu. Thôi hỏng mất 50%. Tức là mình thì đánh mất cái gì? Tâm nguyện ban đầu của mình là nguyện là độ tất cả chúng sinh, coi tất cả thân mạng của chúng sinh như thân mạng của cha mẹ mình, của anh em ruột thịt của mình và chính của bản thân mình. Mình có thể ăn thịt của bản thân chính mình được, nhưng không thể ăn thịt của cha mẹ mình được, của anh em mình được, của người thân mình được, các quý vị. Chúng ta phát khởi như thế, phát khởi cái tâm như thế thì tự nhiên là gì? Mình không thể, cho nên là giữ vững được cái bản nguyện của mình thôi. Sao nhãng một cái là mình hỏng ngay. Quên cái hành nguyện của mình một cái là bị ma nó lôi đi, sành sạch ngay. Đó, cho nên các quý vị phát nguyện ăn chay trường được 5-7 năm, được chục năm rồi. Hơi ốm ốm một chút, con cháu, người thân, rồi bác sĩ, y tá bảo rằng cụ hay là Phật tử hay là cô hay bác anh chị gì đó, thôi bình thường thì khỏe khoắn thì ăn, khỏe mạnh thì ăn chay theo Phật thì không sao. Nhưng bây giờ đang lúc ốm đau bệnh tật như này thì phải gì? Thì phải ăn có chất thì bọn cháu mới chữa được, hay bọn tôi mới chữa được, bác sĩ bảo thế. Con cháu nói đúng thế đấy mẹ, đúng thế đấy bố, đúng thế đấy ông ạ. Còn khỏe thì chúng cháu chả nói gì, con chả nói gì, nhưng bây giờ đang ốm đang đau phải nghe theo lời bác sĩ thì nó mới nhanh khỏi bệnh, khỏi bệnh rồi thì bố mẹ thì lại ăn chay trở lại có sao đâu, vân 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 vân, kiểu thế. Đây thì nói một cái ví dụ như thế, nghe cũng xuôi tai. Bác sĩ nói đương nhiên là đúng, con cháu mình nói thì đúng rồi. Bây giờ bình thường khỏe mạnh thì chúng ta ăn chay tụng kinh niệm Phật, bây giờ thì yếu yếu thì thôi, thì thôi ăn vài bữa thôi mà có sao đâu. Đấy, khởi cái tâm có sao đâu, tôi khỏe rồi mình lại dừng lại tu tiếp. Đấy, cái nghiệp mà khi chúng ta đã phá rồi thì cái nghiệp nó bắt đầu là sao? Lúc khỏe rồi thì cái miệng nó lại quen, quen mùi, quen vị rồi, cho nên dần dần là bỏ hẳn ăn chay. Mà bỏ ăn chay rồi bắt đầu cái nghiệp nó, trước đây thì chúng ta phát nguyện, con nguyện là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phát nguyện hành Bồ Tát đạo đấy. Đấy chính là phát nguyện hành gì? Hành Bồ Tát đạo. Cho nên nay thiên ma nó thấy mình phá nguyện, phá hạnh của mình, nó đến gì? Đúng. Lúc ăn mặn vào á, thì bác sĩ truyền thuốc, tiêm thuốc cho uống thuốc cho nó khỏe nhanh thật, nó khỏe lên thật. Và bắt đầu thì thiên ma nó đến, nó cũng cho một chút gì năng lượng của nó vào, nó làm cho khỏe mạnh thật. Cho nên lúc đó là tin là gì? À đấy, trước đây mình hay ốm đau chẳng qua tại mình ăn gì? Ăn chay. Bây giờ mình ăn mặn trở lại một cái là khỏe mạnh ngay. Thôi, tu cốt ở trong tâm, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói gì? Nói dối. Cho nên thôi, thôi rồi ta đã xa nhau. Sai, xa chính cái ông Phật ở trong tâm mình rồi, xa rồi. Và mình lúc đó là gần gì? Gần hơn với gì? Với cái ông ma gì? Tham sân si. Cái ông ma tham gì? Tham ăn, tham ngủ, tham mặc, tham tài, tham sắc, tham danh, răng thực, tham thực sáng, tham thủy đó. Ngũ dục đấy các quý vị. Con ma ngũ dục đấy. Đấy. Đấy, ma ở đấy chứ ma ở đâu? Ma không phải gì. Ma nó hiện hình ra như ma quỷ chúng ta xem trong phim ấy. Nó chỉ hù dọa được chúng ta thôi. Còn cái ma tham ngũ dục, cái ma ngũ dục ấy, nó mới giết gì? Giết cái hành tu nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Trở lại câu hỏi tiếp theo, Phật tử Nam Mô A Di Đà Phật, con ở Hưng Yên. Năm nay, năm 2020, gia đình con có một ngôi nhà 3 tầng. Ở được 6 tháng thì có một con mèo trèo lên ban thờ bà tổ cô và bậy lên đó. Con xin phép bố mẹ chồng bốc lại bát hương, nhưng bố mẹ không cho. Kể từ đó bản thân con bị mất ngủ kinh niên, dẫn đến thần trí không ổn định. Con trai út Quân Thành Nam bị tăng động, giảm chú ý và không nói được. Sau bố mẹ đẻ cho mời thầy chùa bốc lại bát hương, tức là mời các sư đó bốc lại bát hương. Con dần ổn định trở lại, nhưng vào ngày 19 tháng 6 âm lịch vừa qua, con trai con Quân Đức Phương Dũng, sinh năm 1997, đã ra sông Bắc Hưng Hải, quyên sinh lúc 8 giờ 15 phút tối. Con xin Thầy cứu giúp gia đình con, xin Thầy chỉ cho con phải làm thế nào để con trai con được siêu thoát và gia đình con trở lại bình thường ạ. Con xin thành kính tri ân Thầy. Cái trường hợp này hôm qua Thầy cũng nói sơ sơ rồi. Nay thì, đấy, đi lên lễ như thế này, làm bài vị hồi hướng cầu siêu cho con. Hôm nay thì cũng chuẩn bị hết rồi. Tí nữa cũng nhất tâm để cầu nguyện. Còn đặc biệt là ba hôm Pháp hội Trung Phong tới đây, trong mùa Vu Lan Báo Hiếu, mùng 10, 11, 12, âm lịch, tức là thứ 6, thứ 7, Chủ nhật đó. Đi lên sớm sớm hoặc đi lên từ hôm trước, chiều hôm trước. Tốt nhất là lên từ chiều hôm trước để mà làm bài vị. Rồi làm mỗi ngày lấy ba, làm ba mâm cơm cúng. Nếu mà không làm được, không đủ kinh tế làm ba ngày là một ngày cũng được. Nếu mà không có tiền để làm ba mâm thì làm một mâm được. Nếu không thì có tiền thì làm một mâm cơm thì mua cân hoa quả cũng được. Nếu không có tiền thì mua một cân hoa quả thì lên người không cũng được. Sao? À. Tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh kinh tế. Không có thì mang thân về lễ, mang đầu về lạy là được rồi. Nhất tâm ba ngày để làm bài vị mà hồi hướng nương vào cái đức của chư tăng và của đại chúng, cái sức của đại chúng, đức của chư tăng để hồi hướng cầu siêu cho con và cho lịch đại gia tiên Kỳ Huyền Thất Tổ, cái công đức cũng vô lượng. Cái trường hợp đấy khuyên nên như vậy. Còn về nhà thì nên nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cầu siêu và cầu an cho người còn sống và cầu siêu cho người đã mất. Một Phật tử nó hỏi, con kính bạch Thầy, hoan hỷ bố thí cho con hỏi, con tên là Trần Thị Minh Ngọc, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1997 ở Hải Phòng. Bạn con là Trần Hải Nam, sinh ngày 20 tháng 1 năm 2000, cũng ở Hải Phòng. Chúng con đang tìm hiểu nhau và có thể tiến tới hôn nhân. Nhưng mẹ con đi xem bói thì thầy bói bảo là tuổi chúng con xung khắc. Nếu lấy nhau thì một trong hai sẽ bị chết đột tử. Con rất lo sợ và hoang mang. Thầy cho con hỏi là chúng con có thể đến với nhau được không? Có phải cứ tuổi xung khắc là lấy nhau thì phải dẫn đến âm dương chia lìa không ạ? Và phải làm thế nào để hóa giải điều này ạ? Con thấy nhiều chùa có tổ chức lễ hằng thuận hay lễ chúc phúc. Vậy làm lễ này có ý nghĩa như thế nào ạ? Kính mong Thầy chỉ dạy cho con được hiểu. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì trước tiên Thầy phải khẳng định với Phật tử Trần Thị Minh Ngọc này, phòng này như thế này. Không phải là tất cả những người không hợp mệnh, không hợp tuổi là đều đứt gánh giữa đường, là đều khổ đau chồng chất, không được hạnh phúc. Và ngược lại, không phải tất cả những đôi nam thanh nữ tú, những đôi vợ chồng hợp mệnh, hợp duyên, hợp số, hợp phong thủy đã được sống với ai cũng được sống với nhau trọn vẹn, hạnh phúc, đầu bạc răng long, của cải sung túc, ăn mãi không hết. Không có đâu. Cho nên xem mệnh, xem tuổi hợp hay là không, nó chỉ là một yếu tố rất rất nhỏ trong cuộc sống của chúng ta thôi. Đặc biệt là người theo Phật giáo chúng ta, người tin vào giáo lý Đức Phật khai thị chỉ dạy cho chúng ta. Chúng ta tin vào nhân quả, tội phúc, thì tất cả cái việc gì, cái ngày tháng năm sinh, cái mệnh hợp hay mệnh gì, mệnh không hợp đó, nó chỉ là một yếu tố rất nhỏ mà thôi. Trong cuộc sống này, chúng ta thì biết hành trì, biết tu tập, chúng ta có phúc, thì tất cả sẽ chuyển họa thành phúc, chuyển hung thành cát, chuyển thù thành bạn, và chuyển xấu thành tốt được vậy. Cho nên cái phúc, cái đức, nó mới là cái nền tảng quan trọng nhất. Nhân quả chính là gì? Chân lý để cho chúng ta soi vào, để chúng ta gì? Bước tiếp trên con đường của chúng ta phải đi. Còn cái việc mà đến chùa làm lễ hằng thuận đó, đấy cũng chỉ một cái buổi lễ mang tính chất gì? Mang tính chất chúc phúc, mang tính chất cầu nguyện, mang tính chất là răn nhắc chúng ta, sách tiến chúng ta, khuyên chúng ta là một đệ tử của Đức Phật, là người tin theo Phật thì phải chung thủy với nhau, phải yêu thương nhau trọn đời. Bình thường ra thì chúng ta thấy như làm lễ ở tại nhà đám cưới đó thì có lễ trời, lễ đất, lễ ông bà tổ tiên, rồi lễ bố mẹ hai bên, đúng không? Nhưng nay chúng ta làm đệ tử Phật tại gia, hoặc là những người thì có tâm tín Phật, tín kính Tam Bảo, chúng ta đến chùa nhờ chư tăng và các Phật tử rồi cùng nhau trợ duyên chứng minh, làm lễ chúc phúc cho chúng ta, cầu nguyện Tam Bảo Phật Pháp Tăng chứng minh cho, Thiên Long Bát Bộ Pháp Hiện Thần cũng chứng minh cho. Thì trong những cái buổi lễ như thế khiến cho chúng ta cũng có một cái gì đó, một cái đức tin, một cái niềm tin, cái lòng tin vững chắc và Tam Bảo sẽ được Phật gia trì, vân vân. Nó cũng là việc tốt, nó là một nhân tố tốt, nó là hạt giống tốt. Nếu chúng ta biết phát triển thì nó gì? Nó sẽ phát triển cái tốt đó theo chúng ta trọn đời. Cũng nhiều người đến Tam Bảo nhờ chư tăng làm lễ về 2-3 năm sau cũng bỏ nhau như thường ấy mà. Vì sao? Vì cái nhân tốt đó mà chúng ta không biết gì, không biết giữ gìn, không biết nâng niu và không biết gì, không biết tưới tẩm, không biết chăm sóc. Thì cái nhân hạt giống có tốt đến đâu chúng ta đem vứt ra giữa gì? Trời nắng chang chang thì nó cũng sẽ gì? Sẽ chết, hoặc chim chóc sẽ gì? Sẽ nhặt và ăn béng nó đi. Cho nên đừng có nghĩ rằng đến làm lễ ở chúc phúc ở Tam Bảo, ở chùa rồi là thì sẽ hạnh phúc trăm năm. Không có đâu các quý vị. Nó chỉ là một nhân duyên nữa, một trong những gì hạt giống tốt ở trong cuộc đời của chúng ta thôi. Nếu chúng ta không biết giữ gìn, không biết trân trọng thì nó vẫn tan vỡ như thường, nó vẫn bị vụt tắt, nó vẫn mất đi như thường. Tuy nhiên thầy nói là đấy cũng là để thêm hạt giống tốt. Thì nếu có điều kiện thì có tín tâm cả hai gia đình làm thì cũng rất là tốt vậy. Còn cái chuyện bây giờ phải làm như thế nào thì quan trọng nhất là bây giờ hai bạn yêu thương nhau thật không? Nếu yêu nhau thật lòng á, cảm thấy thì lúc buồn lúc vui đều có thể gánh vác chia sẻ và đỡ đần lẫn nhau, chung thủy giúp đỡ nhau, thể nguyện yêu thương nhau, thì thầy nghĩ rằng thuyết phục hai bên bố mẹ hiểu cho cái việc đó nó không quan trọng cái việc tuổi tác. Cũng có rất nhiều những đôi vợ chồng tuổi tác không hợp, bố mẹ cũng ngăn cản đến với các thầy. Các thầy hỏi thì các cháu nó yêu thương nhau thật lòng đó. Thì các thầy bảo là thôi về cứ thuyết phục bố mẹ đi, và hỏi thầy rồi thầy bảo là được, lấy được, yên tâm, về cứ làm việc tốt việc thiền, sau này hai vợ chồng đều quy Tam Bảo mà cùng nhau tụng kinh niệm Phật, tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiền thì cũng sẽ gì, sẽ được hưởng trọn cái phúc của mình ở thế gian này. Vậy khuyên như vậy về nói bố mẹ tin, thế là cho cưới, cưới xong là gì, cho cưới, cưới lên xe hoa, lên xe hoa và về một nhà. Rồi còn cái chuyện tiếp theo thì vợ chồng phải tự đi, tự tu và tự hành, tự sống làm sao cho nó tốt thì mới được trọn vẹn vậy. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, cạnh ngôi mộ của bố chồng con có một cây đa lâu năm nên lấy ăn vào mạch mộ. Nhà con đi xem người ta bảo động mộ, con đã làm lễ chấn mà không hiệu quả. Con đã đổ bê tông để rễ cây không vào nữa mà không được. Bây giờ con muốn chuyển mộ đi nơi khác có được không ạ? Con xin thầy cho gia đình con biết. Nếu cây đa đó là cây đa nhà mình trồng thì mình có thể làm lễ và mình đánh cây đa đó đi ra đình, ra đền, ra chùa, ra miếu, ra mạo mình cúng, hoặc đánh ra một chỗ xa xa hơn để làm cái bóng dâm, bóng mát cho gì, cho mỗi khi trong thôn, trong xã có người mất hoặc đưa các cụ ra đồng thì có cái chỗ bóng mát cho mọi người nghỉ ngơi một chút thì cũng được, cũng không cứ là phải chuyển mộ. Còn nếu cây đa nó to mà không phải của nhà mình, nó là của chung cho cả cái nghĩa trang đó, thì mình không thể chuyển cây đa được, thì mình chuyển mộ cũng được. Nhưng mà đến tháng 10, tháng 11 ra, trong hai cái phần đó, về có thể xem chuyển phần nào cũng được, hoặc cây đa hoặc là mộ đều có thể được cả. Nhưng để đến tháng 10 và tháng 11 đã. Nhưng trước khi chuyển thì cũng nên làm lễ để khấn nguyện, kính báo các cụ thần linh, thổ địa quản trang và các cụ gia tiên của chúng ta biết được đã. Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy. Con là Phật tử Vĩnh Phúc, năm 2022 gia đình con quy tập mộ các cụ về nghĩa trang. Trong đó có một ngôi mộ khác thường. Khi đưa tay vào bốc nấm thì nóng ran cả tay. Trong kinh nghiệm các cụ kể lại thì đó là biểu hiện của mộ đang phát. Nhưng do vô minh không biết gì nên vẫn chuyển mộ bình thường. Từ đó về sau gia đình con gặp rất nhiều chuyện lục đục. Năm 2019 vì xây nhà nên gia đình con đã chặt ba cây cao to rủ ở trước cổng mà không khấn vái hay thông báo gì. Sau đó vì mâu thuẫn mà vợ chồng con bỏ nhau. Chú em út lấy vợ ở cùng giải đất đó cũng bỏ nhau. Cô em thứ ba đi lấy chồng cũng bị chồng bỏ đi theo người khác. Trời ơi, thì truyền thống này, gọi là truyền thống này thì mệt lắm. Bây giờ gia đình con vô cùng rối ren, con kính xin Thầy chỉ dạy cho con làm cách nào để gia đình con được yên ổn trở lại. Con xin tiên công đức Thầy. Thôi việc làm thì đã làm rồi, bây giờ phải phát nguyện ăn chay, tụng kinh Địa Tạng, nhất tâm 100 ngày, mỗi ngày hết bộ kinh Địa Tạng, ăn chay, tụng kinh niệm Phật, cộng với phóng sinh tu phúc bằng điều kiện kinh tế có thể, 100 ngày ở tại cái đất đó. Nếu mà thấy nó ổn rồi thì vợ chồng nghĩ đến con cái, nếu có con có cái vẫn muốn nghĩ về nhau. Cô ấy chưa đi lấy chồng, mình chưa đi lấy vợ, vẫn có tình cảm với nhau, vẫn nghĩ đến con cái, thì tụng kinh xong hết 100 ngày là đến nói với cô ấy hoặc đến nói với anh ấy: "Ai, em sang chùa Khai Nguyên", hay là "anh sang chùa Khai Nguyên", hỏi sư phụ chùa Khai Nguyên, sư phụ bảo rằng ấy tụng kinh Địa Tạng xong 100 ngày nhất tâm yên ổn rồi, thì bây giờ em về với anh hay là anh về với em, sống cho con cái nó có bố có mẹ, cho chúng nó đỡ khổ. Nếu mà ly hôn rồi thì đi đăng ký trở lại cũng được. A Di Đà Phật. Vỗ tay, chả thấy ai vỗ gì cả. Ôi trời, thế là không muốn tác hợp cho người ta. Thế thì keo kiệt thế, bùn xỉn thế. Học Phật mà bùn xỉn thế, cho một chàng vỗ tay là to nữa lên. Đấy nha. Phật tử đưa câu hỏi này được Thầy và đưa các Phật tử gọi là ủng hộ 100% rồi nhé. Đấy, về cứ tụng kinh sau hết 100 ngày đã, sám hối ăn năn hết 100 ngày đã. Thì lúc đó, ngày xưa bỏ nhau nếu mà do vì tâm linh làm sai, cho nên nó xảy ra cái chuyện lục đục như thế. Thì bây giờ thì mình nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để sám hối, thì việc tâm linh được giải quyết. Thì tự nhiên là hai người lại thấy thương nhau ấy mà. Đấy, nghĩ đến con cái, nghĩ đến gia đình, tự nhiên thương nhau, có khi lại thì lại quấn quýt với nhau, lại còn mặn nồng hơn ngày xưa nữa chứ. Đấy, đến lúc đó thì cả nhà cùng vui, đúng không? Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính gửi Đại Đức Thích Đạo Thịnh trụ trì chùa Khai Nguyên, Cẩm Phả, ngày mùng 2 tháng 8 năm 2023. Tên con là Nguyễn Thị ... có tên đây nhưng mà thôi không đọc. Sinh ngày 24 tháng 4 năm 1959, trú tại số nhà 4 tổ 1, khu Nam Sơn 1, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Con biết Thầy bận trăm công nghìn việc, nhưng con mong Thầy bớt chút thời gian xem giúp con một việc như sau. Khéo thế, nịnh khéo thế. Nịnh giỏi như thế này, nịnh khéo thế này mà không xem cho thì mới khó. Năm 2019, do nhà cũ của con bị hư hỏng, con xây một ngôi nhà cấp 4 hướng Nam tại số nhà 4, khu 1 tổ Nam Sơn 1, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trước khi xây nhà, vợ chồng con cũng đi xem Thầy về ngày làm nhà. Khi con đổ móng nhà xong thì lại thì tại vùng xương ức dưới cổ họng con một ụ nhô cao khỏi lồng ngực. Sau một thời gian con thấy người mệt mỏi chán ăn, đi khám ở bệnh viện ca, được kết quả bị ung thư xương. Sau một thời gian 4 năm chữa bệnh tưởng chừng bệnh đã thuyên giảm, nhưng giờ bệnh trở nên nặng, giai đoạn cuối đã di căn. Con đi xem thầy được biết nhà con xây đè lên ngực vong một chân tinh đã tu lâu đời. Hiện con đau đớn, chân tay bại dần, không biết bám víu và hỏi đến ai. Con nhờ thầy, con cái viết xin hỏi thầy xem giúp con. Cũng vì nhà cũ hư hỏng, con mới xây dựng nhà cửa, nhưng con không cố ý hại đến ai. Nếu vì việc làm vô ý của con mà giờ con mang nghiệp số nặng vậy, mong thầy chỉ bảo cách hóa giải giúp con. Con xin cảm ơn, con xin chân tri ân công đức của thầy. Ghi cả số điện thoại vào đây rồi. Thì Phật tử này bảo nếu mà đi xem, ông thầy họ bảo là xây dựng nhà cửa đè lên ngực của một con chăn tinh mà sinh ra cái bệnh ung thư như thế, thì thôi sao không nhờ họ đến họ lễ cho nó khỏi đi. Cũng có những trường hợp do xây dựng đất cát nhà cửa phạm vào gì, phạm vào những cái trường hợp như là có cái gì, cái bộ xương hay những cái thần thức của con vật hay là con người, mà có thể nói là gì, họ tu lâu rồi thành tinh hoặc là họ chưa được siêu thoát đó. Ở dưới đất, dưới nhà ở của chúng ta thì trường hợp như thế cũng có thể sinh ra bệnh, mà cái bệnh này cũng có thể là bệnh ung thư luôn đó. Cái đấy gọi là gì, gọi là cái ví dụ, thầy lấy một cái nói về khoa học thì thầy lấy một cái ví dụ nha. Bây giờ chúng ta bỏ một cục năng châm xuống dưới đất thì cục năng châm ấy nó vẫn có cái gì, cái sức hút của cục năng châm, nó gì, nó cái khí nó phát ra. Nếu chúng ta là con người, chúng ta ở lên trên đó thì chúng ta để tay lên cho đó, chúng ta không cảm nhận thấy cái sức hút của cục năng châm gì ở dưới đất. Nếu cục năng châm nhỏ thì không cảm thấy bình thường, nếu cục năng châm lớn chúng ta thì cho dù đặt sâu xuống thì hàng mét đi chăng nữa, nhưng nếu cục năng châm nó đủ lớn, kiểu như là gì, vài cân đi á, thì chúng ta thì chúng ta để cái máy giỏ hay là để cái sắt lên trên thì nó vẫn có cái sự lực hút, cái tác động của nó, mặc dù phải qua hàng mét đất. Nói về các vị hiểu không? Lấy một cái ví dụ cho chúng ta dễ hiểu, không có nói về tâm linh nó chiều tượng lắm. Đấy, cái ví dụ nó khoa học như thế chúng ta dễ hiểu. Đó, ví dụ chúng ta thì đưa cái cục đất vào hay đưa cái thanh gỗ vào thì nó không bắt thì nó bình thường thôi. Nhưng chúng ta đưa cái thanh sắt lên trên, chúng ta nhấc lên cảm thấy gì? Nó có một cái lực hút nhất định nào đó. Đấy là thầy nói về cái định luật gì, sức hút của năng châm, nói về khoa học. Để hiểu. Tương tự như vậy, nếu cái thần thức của cái vong mà mất kia, họ coi cái thể xác của họ, coi cái nắm xương của họ là cái ngôi nhà của họ, là cái nơi ở của họ từ lâu lắm rồi. Mình nói nôm na là cái ngôi mộ. Nhưng mà cái ngôi mộ đó không có ai trông nom nó bao nhiêu năm, nó mất đi rồi, nó mất nấm đi rồi, cho đến chúng ta xây nhà xây cửa lên, nhưng mà ở dưới đó vẫn có gì, cái nắm xương mục thành đất. Nhưng do cái tâm chấp của chúng sinh chúng ta, cho nên vẫn chấp cho đó là nhà của mình. Nay một người khác xây nhà đè lên, họ sân hận, không bằng lòng, chỗ đó vẫn cái gì, đi ra đi vào. Và chúng ta làm nhà, chúng ta làm cửa, chúng ta nằm lên, nằm lên trên cái chỗ đó, thì nếu ví dụ như chân chúng ta mà vào cái, nằm vào cái thẳng cái mộ họ lên, thì chúng ta thường hay bị thấp khớp, thường bị bệnh gì, đau chân, thậm chí là bại liệt. Còn nếu mà chúng ta gì, thân thể, giữa thân thể chúng ta mà nằm chúng lên, thì từ cái chỗ đó gì, cái trường khí ấy, mình gọi là cái khí mà, thì thường cái vong họ đi lên gì, họ lên là thường từ dưới đi gì, đi lên thẳng lên, thẳng lên ra khỏi mặt đất thì nó mới đi ngang. Giống như cái nhà của chúng ta gì, chúng ta có thể chui lên mái để đi không? Có thể, nhưng mà rất ít, trừ trường hợp đặc biệt. Còn bình thường chúng ta ra cửa chứ đúng không? Cửa mở chúng ta ra cửa, đi ra đi vào, nhà chúng ta phải có cửa. Đó, chúng ta có đục tường thì ra đâu. Thế cho nên á, cái cửa đó là cái cửa chúng ta đi ra đi vào suốt ngày. Đó, thì cái ngôi mộ của họ, cái nắm xương của dưới đất cũng thế thôi. Đi thẳng, này. Tường nó lên là lên thẳng. Mà lên thẳng mắt thường chúng ta không thấy họ. Nó thường xuyên đi từ dưới đi lên. Và chúng ta ngủ đi cái âm khí. Những người chết đó, cái thần thức của họ là thuộc về âm. Chúng ta thì thuộc về dương. Giống như gì, nước và lửa ấy. Lửa ví cho dương, còn gì? Nước thì ví cho gì? Cho âm. Thì bây giờ cái đống củi nó cháy to thế này, nếu chúng ta cho một tí nước vào thì nó không thể tắt được cái đống củi to. Nhưng mà cứ thế mà rót nước vào ở giữa cái chỗ đó thì cứ rót nhiều nước vào thì dần dần thì nước nó gì? Nó sẽ tắt cái khu vực cái củi giữa đó, bên cạnh nó vẫn có thể cháy, nhưng giữa chúng ta thì sẽ bị tắt, hoặc là một góc nào đó sẽ bị tắt. Tương tự như vậy, âm khí linh hồn của họ đi ra đi vào, mà cái giường ngủ chúng ta mà trúng cái chỗ đó thì lâu ngày chảy tháng, cái âm khí trong người của chúng ta quá nhiều sẽ sinh ra gì? Sinh ra một căn bệnh. Mà căn bệnh này đó bây giờ thì thường gì? Họ bảo là, sao khoa học có bảo là 70-75% bệnh ung thư bây giờ là do ăn uống, do sinh hoạt hàng ngày mà sinh ra. Vậy thì còn 25-30% là do gì? Do nghiệp. Và do gì? Do những cái tác động của thế giới tâm linh bên ngoài. Cho nên có những người bệnh ung thư không cần phải thuốc thang gì, chỉ cần niệm Phật nhất tâm và chuyển chỗ ở, thế là khỏi. Đấy. Niệm Phật là gì? Niệm Phật chính là cái phương pháp để nuôi dưỡng thân tâm. Một câu A-di-đà Phật là gì? Là vạn đức hồng danh. Một câu A-di-đà Phật là gì? Là vô lượng thọ, là vô lượng quang, là vô lượng công đức. Cho nên lấy vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức đó để gột rửa thân tâm. Đó. Cho nên cách đây mấy hôm có sư cô ở trên Tản Viên về kể với thầy là thầy ấy có một câu chuyện hay lắm. Cách đây mấy hôm có một Phật tử đi đến kể câu chuyện với chúng con. Phật tử này bị ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo là giai đoạn cuối di căn rồi. Phật tử này về chán quá. Cho nên không biết về hôm đấy là đi lễ ở đâu ấy. Thế cho nên là hay đi công việc gì đó. Không biết, nói là không rõ cái câu đó hay là tôi nghe không rõ. Nhưng mà nói nôm na là gì? Là Phật tử đó đi trên đường dễ là gì? Nhìn thấy pho tượng. Vậy lại nhớ là cái bài giảng. Là đã từng nghe thấy cái bài giảng của thầy Thịnh là nói là xây dựng một cái pho tượng lớn nhất ở Đông Nam Á rồi. Cho nên là ở sân Tây. Thế là đi qua ngoài kia nhìn thấy pho tượng. Thế là đi vào lễ. Vào lễ thế là về... Vào lễ thì thấy cảnh quan thích quá rồi về rồi xin tín kính Tam Bảo phát khởi lòng tin. Bắt đầu về là phát nguyện là gì? Ăn chay và niệm Phật. Có mấy tháng thôi. Tự nhiên là khỏi hết bệnh, khỏi sạch sinh xanh, không còn một cái gì luôn. Đi khám trở lại không còn một chút tế bào ung thư nào nữa. Xong đó thì Phật tử đấy đi khám thì khỏi một cái sướng quá, đi lên lễ Phật. Bảo lễ Phật không chỉ lễ khai nguyên nữa, bảo thầy còn trụ trì chùa Tản Viên nữa. Leo lên tận chùa Tản Viên lễ tạ, lễ Phật, lễ tổ, lễ tạ xong rồi kể với các sư trên đấy, rồi về lại kể với cả các sư ở đây nữa. Đấy. Các sư cô mới kể với thầy câu chuyện đó. Đây là mới đấy. Mới đây đấy. Đấy. Cho nên những cái có những trường hợp là gì? Ung thư. Niệm Phật vì sao mà khỏi? Uống thuốc không khỏi mà Phật tử này đã gì? Đã truyền hóa chất đến hơn chục lần rồi đấy. Chuyển đến rụng cả tóc rồi đấy. Mà vẫn không khỏi. Nó đỡ được một vài tháng thôi xong thì cái hóa chất đó nó giảm đi một cái thì bệnh nó lại tái phát. Nhưng lần này niệm Phật về phát nguyện ăn chay trường và niệm Phật lễ Phật y học như thầy dạy đó và dịch cân kinh cứ thế là làm. Cứ thế là theo thầy cứ thế làm và tụng kinh Địa Tạng nữa. Đấy, cứ thế ngày mấy thời cứ tụng tu suốt như thế. Thế là mấy tháng sau thấy khỏe khỏe rồi đi khám xem thế nào. Bác sĩ khám không còn một chút tế bào ung thư nào ở trong máu nữa. Chúng ta thấy không? Vi diệu, thật sự là vi diệu. Cái trường hợp này thầy chưa gặp Phật tử này, mà các sư cô kể lại với thầy. Đó, không biết là có ở trong hội trường này không? Có trong này không? Hôm nay có đến tu không? Phật tử này cũng mới biết đến thầy thôi, chứ phải biết lâu rồi đâu. Đấy, cho nên có những trường hợp là gì? Bệnh, những trường hợp này bệnh là do nghiệp mà sinh ra. Do con đường gì? Tâm linh mà sinh ra. Do nhà cửa, đất đai nhà cửa mình nằm, mình ngủ ở trên gì? Trên một cái gọi là trường khí. Trường khí tức là rất xấu. Nó giống như mình nằm ở trên gì? Trên một cái vực ấy, ngủ trên một cái cây nó. Thầy lấy một cái ví dụ nhé. Chúng ta nếu mà ngủ trong một, nằm ngủ kê giường, bắc võng, nằm ngủ trên một khu đất bằng, thì yên tâm gì nữa đúng không? Mà chúng ta nằm ngủ trên một cái gốc cây, nó ngả ra mà dưới gốc cây là một cái vực gì? Vực sâu thăm thẳm. Chúng ta mắc võng, chúng ta ngủ, có thể an toàn không? Không thể an toàn. Mà khi chúng ta ngủ chỉ cần cựa một cái chúng ta rơi khỏi võng, tức là rơi toàn xuống dưới và tán thân mất mạng. Còn chúng ta nằm ngủ mắc võng trên một cái gốc cây ở dưới bãi đất của nó là đất bằng phẳng, chúng ta cựa có rơi xuống một cái thì nó hơi đau đau tí rồi lại lên rồi nằm ngủ tiếp. Còn mà nằm ngủ ấy, mắc võng trên một cái thì gốc cây nó chìa ra ở dưới là vực thẳm, ngã xuống là gì? Là tờ oi toi hỏi tỏi, đúng không? Là toi thì chết toi. Đấy, cho nên thầy lấy một cái ví dụ, trường khí là gì? Là cái nơi đó cái khí nó gì thường phát ra rất là xấu. Cho nên nhà cửa chúng ta làm lên đó là ở lại gì, ốm đau bệnh tật triển miên. Một cái trường hợp nữa là gì? Đây, trường khí là xấu nhất. Cái thứ hai là nằm lên trên long mạch. Long mạch là gì? Long mạch tức là cái dòng nước ngầm ở dưới gì, chảy ở dưới lòng đất. Nằm lên long mạch, làm nhà lên trong mạch, thế là nằm lên long mạch, giường ngủ lên long mạch cũng không tốt. Nó chẳng khác gì là chúng ta gì, ngủ ở trên đất liền và ngủ ở dưới một con gì, con thuyền. Mà ngủ dưới con thuyền lúc nào mà sóng yên biển lặng thì chúng ta ngủ tốt, mà nó chỉ cần nổi gió một chút là con thuyền chúng ta sẽ bị đung đưa. Đấy, cho nên các thầy phong thủy á, người ta là giỏi phong thủy, người ta kiểm tra được chỗ nào có thể làm nhà làm cửa ở tốt, ở nó phát, ở nó vượng, ở nó khỏe. Các cụ nói không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Cho nên nó mạnh khỏe, gia đình mạnh khỏe thì làm ăn tích chữ tiền của, mà có ốm đau suốt ngày thì làm được cái gì. Cho nên rất nhiều những nhà phong thủy giỏi, nhưng ngày xưa Việt Nam chúng ta ngày thời xưa có gọi là cụ Tả Ao, cụ giỏi phong thủy lắm. Hay là như Trạng Trình Lý Bình Khiêm của Việt Nam chúng ta, cụ cũng giỏi về phong thủy lắm. Hay là như thiền sư gì, thiền sư Vạn Hạnh nhé, cụ cũng giỏi về phong thủy lắm. Cho nên ở đây thì qua đây thì thầy cũng nói thêm với các quý vị là gì? Đấy, đặc biệt là chỗ Phật tử này thì thôi, thì bây giờ cái việc làm thì đã làm rồi, về thì thôi cái nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng và sám hối. Mà đặc biệt là thì có cái bài lễ Phật y học đó, và giờ vẩy tay thì cân kinh đó cùng với ăn chay. Thầy nói nha, bệnh ung thư ấy, từ trước đến nay thầy vẫn nói rất là nhiều lần rồi, nhưng không biết có ai tin không. Cái bệnh ung thư ấy, chớ có bồi bổ sức khỏe, ăn tẩm bổ, càng ăn tẩm bổ thì càng chết nhanh. Các vị nhớ cho thầy cái điều đó, càng ăn nhiều đồ bổ càng chết nhanh. Và đặc biệt đừng có uống sữa. Uống sữa là sao? Sữa nó thuộc về gì? Hàn. Nó thuộc về âm, cho nên nó lạnh. Nó lạnh thì nó sẽ gì? Cái người bị bệnh, cơ thể của chúng ta nó gì? Mọi cái chỉ số cơ thể chúng ta nó đã xuống âm rồi, nó đã kém đi rồi, cái dương nó đang gì? Đang thiếu. Âm nó nhiều, lại uống sữa nhiều. Uống sữa càng nhiều thì càng chết nhanh. Vì sao? Vì nó trương bụng lên. Bụng nó đầy nó không tiêu được. Mà không tiêu được thì cái chất độc, nếu mà chúng ta đi tiểu tiện, xin lỗi các vị, đi tiểu được, đi đại tiện được, thì gì? Nó theo một phần, nó theo cái gì? Cái đại tiểu tiện chúng ta nó gì? Nó chảy ra ngoài. Còn ăn vào mà nó không tiêu, uống mà nó không tiêu, thì nó ngấm lên cơ thể chúng ta, nó ứ lên, giống như gì? Giống như cái ống cống đang bị gì? Bị tắc ấy. Ống cống nó bẩn, nếu nó thông thì cái hôi thối nó vẫn còn gì? Còn đỡ. Nếu nó tắc thì nó ngụp lên, đầy lên nữa thì hôi thối vô cùng, không thể nào chịu được vậy. Cho nên, bệnh ung thư thì phải kiêng ăn những đồ bổ, những chất béo, chất mỡ, đặc biệt là chất mỡ. Ăn rau, ăn chay, mà ăn chay cũng đừng ăn những cái đồ gì, những cái đồ như đồ chay như thịt giả, cá kho chay, thịt kho chay hay gì gì đó. Nói chung tất cả những cái đồ chay mà làm chế biến bằng cái ấy mà để trong tủ lạnh đó cũng đừng có ăn. Ăn chay cái đồ chay thuần túy như chúng ta ngày xưa thôi. Ví dụ rau luộc, rau kho, mà đặc biệt là nên ăn gì? Ăn luộc thì hay hơn. Và cũng đừng có ăn dầu rán. Cái dầu rán của chúng ta mua ngoài chợ ăn thường ngày này này, không tốt đâu các quý vị nhé. Và tiếp theo nữa là không nên ăn mì chính, bột ngọt, bột nêm cũng không nên ăn luôn. À, cũng không nên ăn nước mắm, nước chấm ở ngoài luôn. Mà chúng ta gì? Dầu á, thì chúng ta ăn dầu lạc. Hoặc là dầu gì? Dầu vừng, dầu mè, dầu dừa á, chúng ta ép ra. Chúng ta nhờ ép mà ép cái đấy ăn á. Kể cả bây giờ chúng ta gì muốn tránh được 70% bệnh ung thư thì tốt nhất cũng đừng có ăn, đừng có ăn cái dầu đó nhiều quá. Chúng ta ăn cái dầu lạc hay dầu mè hoặc là dầu dừa chúng ta ép lấy mà ăn trong nhà. À, để trong nhà ép có khi cả can chục lít, 20 lít vào đấy mà ăn dần. Đó, là tốt nhất. Đấy, người bị bệnh ung thư mà muốn chữa bệnh để kết hợp thì không ăn những cái dầu rán kia nhiều, thậm chí bỏ đi. Ăn bằng cái dầu lạc thôi. Và cũng không ăn tẩm bổ nhiều nhé. Những cái loại thịt động vật mà có nhiều chất đạm, chất mỡ, chất béo á, thì bỏ đi là tốt nhất. Ăn chay á, là tốt nhất. Nhưng ăn chay cũng chớ ăn những cái đồ gì, đồ họ làm sẵn mà họ đồ ướp cho nhiều những cái hóa chất, những cái gia vị kia. Nói chung cái gì mà động đến hóa chất á, đều bỏ đi. Đó, đều bỏ đi. Như thế là gì? Kiềm chế lại vi khuẩn tạo nên căn bệnh ung thư ở trong cơ thể mình. Giống như chiếc cống nó đang bị gì? Bị tắc, đang bị hư, nó không chảy, nó không thông được. Cho nên xả nước hôi ra, nước bẩn ra gì? Nó không chảy được, cho nên ứ lên nó bẩn hôi thối lắm. Thì bây giờ mình chưa thông được cống thì hãy gì? Hãy đừng có đổ cái đồ bẩn đó vào tiếp theo nữa, mà đem ra đổ vào chỗ khác để thông được cống đá thì đổ thì nó mới tiêu. Tương tự như thế, thân thể của chúng ta giống như một chiếc gì? Một chiếc cống ở trong cơ thể chúng ta, trong ruột, gan, phèo, phổi, lục phủ, ngũ tạng, chúng ta giống như thì cái chiếc cống, lòng lòng cống á, ăn đồ vật vào mà nó không tiêu, nó không ấy hết, nó quy tụ ở một chỗ nào đó. Tất cả những cái đồ bẩn đó nó giống như một đống gì? Một đống rác ấy các quý vị. Mà cái đống rác đó nó gì? Chúng ta đổ lên chỗ nào thì nó hôi thối ở chỗ đó, đúng không? Thì cái cơ thể của chúng ta ăn nhiều những đồ có chất gì, kích thích những chất mà nó không tiêu đó, vân vân vào, những cái chất độc đó, thì nó gì, co cụm vào chỗ nào, thì chỗ đó giống như một đống rác, mà cái đống rác nó thối thì đấy chính là gì? Ung thư đấy. Vì sao các cụ ngày xưa không có bệnh ung thư? Ít bệnh ung thư, hoặc là không có bệnh ung thư, nhưng mà có những căn bệnh khác. Thì con nghiệp của con người chúng ta không có bệnh ung thư thì là có căn bệnh khác, nó làm con người ta đáng sợ. Ví dụ như ngày xưa không có bệnh ung thư thì có bệnh gì? Bệnh cùi, bệnh hổi, bệnh phong, vân vân đấy, đúng không? Đó. Đấy là cái nghiệp của con người chúng ta. Nhưng bây giờ cái bệnh phong chữa được rồi thì nó ra gì? Một thời gian nó ra căn bệnh gì? Thế kỷ S, HIV, SIDA, đúng không? HIV, SIDA bây giờ nó không phải là cái căn bệnh gọi là đáng sợ nữa vì nó có thuốc cầm cự rồi. Thì nó không chết ngay mà nó chưa chữa được khỏi hẳn, nhưng nó không chết ngay. À, vẫn có cơ hội. Nhưng còn ung thư thì gần như là chưa có thuốc cái đặc trị. Cho nên bây giờ nó đã là căn bệnh thế kỷ. Vì vậy mà bây giờ chúng ta thì tìm cách để đó để giảm thiểu căn bệnh đó bằng cách gì? Bớt ăn những cái đồ, ví dụ như gà công nghiệp cũng đã chớ có ăn. Lợn nuôi theo kiểu gì? Ăn gì? Ăn tăng trọng đó cũng chớ có ăn. Cá nuôi dưới ao mà cho ăn gì cái loại thức ăn tăng trọng đó cũng gì? Chớ có ăn. Vân vân. Vì sao? Vì tất cả những cái thức ăn đó nó làm kích thích cho con vật gì nó gì? Lớn gì? Lớn nhanh, khi con vật nó ăn vào nó chưa kịp tiêu, chúng ta đem gì? Đem giết con vật để ăn. Và những cái hóa chất đấy ở trong cơ thể con vật đó nó chưa tiêu hết, chúng ta đem nấu lên, thậm chí nó chưa chín, những cái tế bào, cái vi khuẩn đó nó chưa chết hẳn, cho nên vào cơ thể của chúng ta, cơ thể của lợn, cơ thể của cá, của gà thì nó thì phù hợp, nhưng vào cơ thể con người chúng ta nó không hợp, cho nên thì nó đánh bay được những cái, nó diệt được những cái tế bào tốt của chúng ta và nó thì tạo thành một nhóm. Và khi đó cái nhóm nó đi đến đâu nó đánh nhau, giống trong cũng như quân giặc đấy quý vị. Các tế bào lạ vào cơ thể chúng ta và các tế bào tốt trong cơ thể chúng ta tìm và diệt những tế bào lạ, cũng tương tự như thế, trong cơ thể chúng ta nó cũng luôn luôn mâu thuẫn, luôn luôn đánh nhau. Các tế bào cơ thể chúng ta luôn luôn đánh nhau, nó tìm nhau đánh nhau như ở ngoài chiến trường vậy các quý vị. Cho nên á, khi mà quân của chúng ta mạnh thì thắng thì nó gì, bên kia nó thua thì nó theo mồ hôi, theo đường đại tiểu tiện chúng ta nó đi sạch thì chúng ta vẫn khỏe. Nhưng khi chúng ta ốm đau, chúng ta bệnh tật, những cái tế bào gốc, tế bào thiện của lành của chúng ta, tế bào tốt ở trong cơ thể chúng ta nó yếu hơn thì bên kia nó thắng rồi nó chỉ co cụm vào một chỗ và nó gì kiểu xây thành cái chỗ nào đó thì chỗ đó thành gì, thành một tụ điểm gọi là ung thư. Mà khi nó mạnh, quá mạnh rồi, nó có thể gì kéo quân đến chỗ này chỗ nọ chỗ kia thì đó gọi là gì, di căn. Mà đến lúc di căn thì gần như gì, gần như là ra chiến trường, chúng ta gì hết đạn, hết liên thực và ông tướng của mình đã bị bắt thì ông lính, các ông lính kia cũng sẽ gì bị tan rã mà thôi. Và phải hoặc là giơ tay đầu hàng, hoặc là sẽ để gì ở yên để mà chờ gì, chờ chết. Có hô sung phong đi chăng nữa cũng cầm cái dao lên, cái lưỡi lê lên, làm sao mà chống lại với gì bên kia nó súng trên tay và đạn nó còn đầy đó. Cho nên đến khi đó là mình chỉ có gì một con đường, đó là gì, xin vĩnh biệt cụ. Đấy, đúng không? Ở trong TV, ở trong gì, trong mạng xã hội nó có một cái câu, một cái là xin vĩnh biệt cụ. Tức là gì? Chết. Cho nên thôi, chúng ta phải giữ gìn sức khỏe mình bằng cả cái gì? Ăn uống thường nhật hàng ngày nữa nhé. Đó, làm nhà, làm cửa, các thứ, những cái việc sai phạm về tâm linh đó, chúng ta có thể gì? Tụng kinh để cầu siêu cho họ. Đấy, ví dụ trường hợp Phật tử này này, nhất tâm phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để siêu độ cho cái vong linh đó. Rồi lấy cái nước trên đàn đó về để vẩy chung quanh nhà cửa của chúng ta, đặc biệt là thẳng cái chỗ ngủ của chúng ta xuống nữa. Đó. Tâm linh thì làm như thế. Rồi nhất tâm niệm Phật, lễ Phật y học, hoặc là vẩy tay dịch cân kinh, rồi ăn uống chế độ vân vân như thầy nói nữa. Thì biết đâu được mệnh mà còn thì lại gì? Thế khỏi như Phật tử lúc nãy thầy kể đó. Đấy, di căn giai đoạn cuối rồi, đi xạ trị các thứ mấy lần rụng hết tóc rồi, yếu rớt ra rồi. Ấy vậy về mà chỉ có tụng kinh Địa Tạng với lễ Phật, dịch cân kinh với lễ Phật và ăn kiêng thôi. Nghe được cái bài giảng của thầy như vớ được cọc, cứ thế là tin và làm theo. Mấy tháng sau khỏi, khỏi không còn một cái gì luôn. Đấy. Phật tử này nếu hôm nay không có ở đây thì hôm nào mà chương trình Phật pháp nhiệm màu đến hôm rằm tháng hôm 10 10 11 12 tháng 7 này này, nếu nghe thấy bài giảng này thì có thể lên chia sẻ để cho mọi người có được tín tâm. Cho đến hôm nay thì cũng chưa biết mặt mũi Phật tử này như thế nào, chỉ nghe các sư cô nói lại thôi, kể lại là Phật tử đã về kể thôi. Nếu có ở trong hội trường này hoặc là bận không đi lên đây hoặc chưa đi lên đây tu được thì có thể đến pháp hội này, lên đăng ký làm một cái chương trình Phật pháp nhiệm màu vào ngày cuối của pháp hội buổi sáng, cái ngày 12 đó. Và ở đây các Phật tử chúng ta trong quá trình tu tập và có thể tiêu nghiệp và hoặc là gia đình được hạnh phúc vân vân, cũng đăng ký để đến Buổi sáng hôm 12 chúng ta làm một chương trình Phật Pháp nhiệm màu để tạo thêm cái động lực, cái niềm tín tâm cho đại chúng. À, thì đây cũng là việc tốt, công đức cũng vô lượng vậy. Thế tôi hôm nay bài giảng Pháp thì đến đây thì trả lời các câu hỏi, chắc cũng còn một số những câu hỏi Phật tử đưa sau. Thì Thầy sẽ trả lời sau và thỉnh thoảng thì trả lời vào những cái bài giảng trực tuyến hoặc là bài giảng phát trên kênh Phật Sự Tản Viên. À, có một số câu hỏi là Thầy sẽ trả lời trên cái kênh Phật Sự Tản Viên hoặc là phát lại trên kênh Tỉnh Tông Hồ Việt Nam chúng ta. Các vị tìm để xem. Câu hỏi đó vì thời lượng bài Pháp nó không nhiều. Mà giảng ngắn thì nó mọi người nghe không hiểu. Hỏi đâu nói đấy thì chúng ta nghe nó không hiểu đâu. Nó không, chúng ta không đủ cái tín tâm để mà phát khởi đâu. Cho nên Thầy cứ phải lấy ví dụ. Mà lấy ví dụ thì nó gì? Nó sẽ hơi dài. À, nhưng mà dễ, người ta dễ hiểu và dễ nắm bắt được hơn. Cho nên nhưng mà dễ hiểu thì lại không nhiều người được trả lời. Các vị cũng hoan hỉ trả lời dần dần.